công luận kêu gọi công lý cho gia đình Đoàn Văn Vương. Một ngày trước khi vụ án xét xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vương diễn ra tại Hải Phòng, hàng ngàn người ký tên vào các thỉnh nguyện thư ủng hộ gia đình ông Vương và kêu gọi công lý trong phiên xử từ ngày 2 tới ngày 10 tháng này. 6 thành viên trong gia đình ông Vương bị truy tố về 2 tội danh giết người, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án ở Tiên Lãng, Hải Phòng gây xôn xao dư luận từ đầu năm ngoái khi gia đình ông Vương dùng võ khí chống lại chính quyền địa phương trước lực lượng gồm hàng trăm công an và quân đội được điều động tới để cưỡng chế đất canh tác của gia đình ông, khiến 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Gia đình ông Vương có 6 người bị truy tố và nhà cửa của họ bị phá hủy hoàn toàn. Tuyên ngôn công lý cho Đoàn Văn Vương do nhóm sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng hôm 31 tháng 3, tính tới chiều tối ngày 1 tháng 4 đã thu hút được trên 1.000 chữ ký cả trong lẫn ngoài nước. Sinh viên Lê Bảo tại Sài Gòn, một trong những người tham gia ký tên đầu tiên, cho biết:
"Mình nghĩ đây là một cái bản án điểm. Nó tổng hợp đầy đủ tất cả những cái mâu thuẫn từ ngày xưa trong những cái dự án luật cũng như là trong hiến pháp đối với người nông dân. Nó thể hiện cái sự tùy tiện trong cái vấn đề thu hồi đất đai của chính quyền đối với người dân. Và thông qua cái bản án này thì mình có thể thấy được đó là không chỉ là ở nông dân ở Hải Phòng mà còn nông dân trên cả nước có rất là nhiều vụ như vậy rồi, và mình mong muốn có một cái phiên tòa thật là công bằng cho ông Vương cũng như là cho tất cả những người nông dân bị thu hồi đất một cách bất hợp lý cũng như là bị oan ức với những cái dòng tiền tấm tiền rẻ mạt đó. Qua đây thì mình ký tên ủng hộ như vậy."
Bản tuyên ngôn nêu rõ, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có nhiều sai phạm đi ngược lại lợi ích của người dân trong âm mưu dùng võ lực thu hồi bất hợp pháp đất canh tác của gia đình ông Vương, và rằng hành vi chống trả của gia đình ông Vương là quyền tự vệ, bảo vệ tài sản chính đáng. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ tối 27 tháng 3, bà Phạm Thị Hiền, em dâu của ông Vương bị truy tố tội chống người thi hành công vụ đang được tại ngoại, khẳng định:
"Tôi tin chắc rằng nếu như mà họ đi theo đúng luật pháp thì chúng tôi khẳng định là chúng tôi sẽ thắng 100%. Thế nhưng mà với cái sự thật như bây giờ và đã trải qua hơn một năm qua, với cách thức họ làm thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, không biết là cuối cùng là người dân chúng tôi có tìm được công lý hay không. Thì cái điều đấy chúng tôi cũng rất là trăn trở. Thế nhưng mà với tất cả tài liệu pháp lý thì chúng tôi nghĩ rằng là họ sẽ không làm gì được chúng tôi cả. Nhưng mà muốn điều đó được thành công thì có một phần không nhỏ từ phía những tiếng nói của những người dân và công luận."
Bà Hiền cho biết là gia đình bà đã có nhiều đơn khiếu nại, phản đối cáo trạng còn để sót người lọt tội, nhưng chưa nhận được phản hồi thỏa đáng từ giới hữu trách.
Trong cáo trạng của vụ hủy hoại tài sản thì họ đã điều tra xác minh được 19 đối tượng đập đốt phá nhà chúng tôi và 2 người lái máy xúc. Vậy mà họ không bị truy tố, trong khi đó chỉ truy tố 4 người. Thế nên là chúng tôi rất là bức xúc về kết luận điều tra của họ cũng như là cáo trạng của Viện Kiểm sát. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục đấu tranh tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Chứ mọi lời kêu gọi cũng như là sự ủng hộ của nhân dân cả nước cũng như là ngoài nước đến bây giờ thì hình như là họ vẫn cứ để ngoài tai. Chúng tôi sẽ cùng phải mổ xẻ tại phiên tòa, vì là chúng tôi chỉ yêu cầu là các ông bà chỉ làm theo đúng pháp luật và đúng người đúng tội."
Về tiến trình thụ lý hồ sơ vụ án, tối ngày 1 tháng 4, luật sư Trần Đình Triển, một trong 8 luật sư bảo vệ cho gia đình ông Vương trong cả 2 phiên xử tội danh giết người, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cho biết:
"Tất cả các luật sư đều có một cái cảm nhận là họ rất tạo điều kiện cho luật sư trong việc nghiên cứu hồ sơ, sao chụp tài liệu, kể cả những vấn đề thông báo phiên tòa thì họ làm cũng rất thận trọng, cử thần cán bộ đi lên gặp từng luật sư để ký biên nhận từng cái lịch trình. Do đó cái việc cũng về phía tôi đánh giá ban đầu là về hội đồng xét xử cũng như tòa nhân dân thành phố Hải Phòng là làm việc có trách nhiệm và đúng pháp luật. Những cái việc kết quả tại phiên tòa như thế nào đó thì để cho phiên tòa đã."
Những người ký tên trong bản tuyên ngôn kêu gọi sự quan tâm của công luận cũng như sự công minh của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng để giải tỏa những khuất tất, cho vụ xử được khách quan và công lý được tôn trọng. Tuyên ngôn có đoạn viết: "Chúng ta hiểu rằng mỗi chữ ký của chúng ta sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của lẽ phải để làm bừng lên ánh sáng công lý cho Đoàn Văn Vương." Cùng với tuyên ngôn công lý cho Đoàn Văn Vương do nhóm sinh viên luật khởi xướng, các nông dân bị tịch thu đất đai ở Văn Giang, Dương Nội cũng ra tuyên bố kêu gọi tòa án Hải Phòng tha bổng cho các thành viên trong gia đình ông Vương và trừng trị thích đáng những kẻ lạm quyền, chà đạp pháp luật, đẩy người nông dân đến bước đường cùng. Tuyên bố của những người nông dân Văn Giang, Hưng Yên và Dương Nội, Hà Nội nói họ có chung hoàn cảnh phải đấu tranh để giữ đất như gia đình ông Đoàn Văn Vương. Họ kêu gọi đồng bào cả trong lẫn ngoài nước cùng lên tiếng bảo vệ gia đình ông Vương và khẳng định sự đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng của người nông dân trong công cuộc giữ đất. Hôm 29 tháng 3, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Giám mục Hải Phòng đã gửi văn thư lên tòa án đề nghị trả tự do và bồi thường thiệt hại cho gia đình nông dân Đoàn Văn Vương. Cùng ngày, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền với sự hiệp thông của linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù cũng ra tuyên bố kêu gọi mọi người ủng hộ công lý và sự thật trong vụ án Đoàn Văn Vương. Bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đăng Quế hiện đang bị quản thúc tại gia, kêu gọi thay thế hoàn toàn Hiến pháp 1992 mà nhà nước đang kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi. Nhà đấu tranh dân chủ được đề cử giải Nobel Hòa bình cho rằng bản hiến pháp hiện hành hoàn toàn vô giá trị và kêu gọi tăng cường sức mạnh quần chúng để buộc nhà cầm quyền phải cho phép dân bầu ra một quốc hội lập hiến vì nền dân chủ thực thụ cho người dân Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 1 tháng 4 từ Sài Gòn, bác sĩ Quế cho biết thêm chi tiết.
Khi mà Quốc hội Việt Nam đưa ra cái ý kiến là muốn sửa đổi bản hiến pháp năm 1992 để nhân dân góp ý, thì rất nhiều ý kiến đã được gửi đến. Ví dụ như là kiến nghị của 72 chi thức, rồi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, của Hội đồng Giám mục, của anh ký giả Nguyễn Đắc Kiên, rồi sau đó là cái tuyên cáo của các dân nhân tự do dân dân. Tôi thấy đây là lúc thuận tiện nhất để nói rõ rằng không phải là góp ý với cái bản hiến pháp đó, mà là ở cái thời điểm lịch sử này phải tiến đến một cái quốc hội lập hiến để thảo một cái bản hiến pháp dân chủ cho Việt Nam, chứ không phải sửa đổi lại cái bản cũ năm 1992 mà muốn cái dân chủ thực sự rồi đó, chứ không phải dân chủ đại diện đó. Thì bản hiến pháp phải là một bản hiến pháp do các đại diện dân chủ được bầu tự do, có giám sát quốc tế bầu ra.
Nhưng theo ông thì ông nhận định về cái khả năng thực thi kiến nghị của ông như thế nào ạ?
Khả năng này tùy thuộc vào hoàn cảnh trong vùng và cái hoàn cảnh của thế giới đang xoay chuyển. Hiện bây giờ chúng ta thấy phong trào quần chúng Việt Nam đang càng ngày càng tăng, nhất là giới trẻ đòi phải dân chủ hóa Việt Nam. Trong khi đó thì sức thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng xuống, chủ nghĩa thì lỗi thời, đường lối chính sách thì phá víu, hầu như không có, kinh tế trong nước thì suy sụp, những nhân quyền của người Việt Nam không được công nhận, đưa đến những cái phản ứng rất mạnh, ví dụ như về không công nhận quyền tự hữu, không công nhận quyền sở hữu đất đai của nông dân, đưa đến những vụ như vụ Đoàn Văn Vương thì chứng tỏ rằng quần chúng đã đến lúc không chấp nhận những cái độc tài quản trị quá quắt của cộng sản nữa. Tình hình thế giới, tình hình trong vùng và tình hình ở trong nước Việt Nam theo tôi là rất thuận tiện cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta đưa sức mạnh quần chúng đòi dân chủ hóa lên cao hơn nữa, phải thiết lập cái quốc hội lập hiến để thảo một hiến pháp mới cho Việt Nam. Thì chúng tôi có đưa ra cái lộ trình, điểm thứ nhất là phải cởi mở về thông tin, rồi thứ hai đó là người dân phải có quyền tự do phát biểu, phải trả hết ngay tức khắc và vô điều kiện tất cả những tù nhân lương tâm, phải tôn trọng tự do tôn giáo theo những cái tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, nhưng hủy bỏ cái điều 4 của hiến pháp tách Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi chính quyền, soạn thảo một cái luật bầu cử mới tự do ứng cử, tự do bầu cử, đa đảng đa nguyên, tổ chức thành lập quốc hội lập hiến để thảo hiến pháp mới dân chủ cho Việt Nam.
Vâng.
Thì tôi xin nói đại khái cái tiến trình là như thế.
Vâng, thưa ông,
tôi hiểu đây nó là một cái lộ trình cần phải nhiều khó khăn và phải nhiều cố gắng, nhiều thi hành, nhưng mà theo chúng tôi đó là hướng đúng nhất tiến đến một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam. Nó là tiến lộ trình chín điểm mà tôi đã trình bày.
Vâng, như vậy là sau 8-9 năm thì ông lặp lại cái lời kêu gọi cái lộ trình dân chủ 9 điểm này, thì ông có nghĩ rằng
không
là...
Không phải kêu gọi nữa, cái lộ trình đó là cho một thời gian dài, nó đang trên tiến trình và lúc này là lúc có thể tốt nhất để tiến đến được thi hành.
Thưa đã qua bao nhiêu lần đưa ra những lời kêu gọi dân chủ cho Việt Nam, thì không biết là bác sĩ có cái kỳ vọng như thế nào về cái lời kêu gọi lần này?
Đây là một cuộc chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ, mấy chục năm hay dài hơn nữa, chúng ta vẫn phải làm. Và tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi tin tưởng tuyệt đối là Việt Nam phải có dân chủ thì mới phát triển được. Và bây giờ chúng tôi cũng xin nói rất rõ, chưa bao giờ lòng dân chán ghét Đảng Cộng sản như ngày hôm nay, đòi hỏi một cái quyền quyết định tương lai của mình, của con cháu mình. Thế thì tôi phải nhấn mạnh nhận một cái sai lầm quá to lớn của Đảng Cộng sản với âm mưu gì đó thì chúng tôi không biết. Nhưng mà đưa ra cái chuyện sửa đổi hiến pháp, sau đó rồi một số ý kiến người ta góp vào là Đảng Cộng sản quá hốt hoảng, đưa người đến từng nhà ép người dân một cách rất là không thể chấp nhận được, không tôn trọng nhân phẩm người dân. Đây là lúc đưa ra một cái quyết định căn bản, không phải là góp ý nữa, hủy cái bản hiến pháp 1992 đi, lập một cái hiến pháp mới, lập cái chế độ dân chủ mới. Dĩ nhiên đây là một cuộc đấu tranh, tôi xin nhắc lại, và chúng tôi phải tin tưởng thế nào thì chúng tôi mới có thể làm trong mấy chục năm nay.
Dạ, xin chân thành cảm ơn bác sĩ Quế rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế bị Việt Nam cầm tù tổng cộng trên 20 năm vì các hoạt động cổ võ cho tự do dân chủ mà Hà Nội gọi là phản động. Từ năm 2005, ông bị quản thúc tại gia ở Sài Gòn. Ông nhiều lần được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình và hiện là ứng cử viên của giải thưởng danh giá quốc tế này trong năm nay. Ông cũng được vinh danh nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế, trong đó có giải nhân quyền Raoul Wallenberg năm 1994, giải nhân quyền Robert Kennedy năm 1995, giải nhân quyền Herman Hammett năm 2002 và giải nhân quyền Hans Pajos năm 2004.